Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư mà sau hôm nay sao mà có lứa thưa vậy hả? Về hết rồi hả? À, về hết rồi. Hay là chùa chỉ cấp 2 hết rồi? À. Chùa cấp 2 thì cũng tốt. Tôi một người tôi vẫn dạy được mà. À, nhưng mà người thì hơi buồn. Đông thì nó vui ha. Người vui thì run sợ. Vì có nghĩ rằng tôi dạy như vậy mà khi mà quý vị có trình độ đó thì tôi đổ quý vị tôi có sợ không? Thỉnh thoảng sợ đó. Chẳng phải có sợ đâu. Mình đừng có coi thường học viên. Trong học viên có những người trí thức trong đó, họ có trình độ lắm, họ học nhiều năm. Nhưng mà họ khi mà các thầy nói đó, đôi lúc họ muốn nói lại thôi. Họ tôn kính các thầy, họ lắng nghe nhiều hơn. Chứ thực ra không phải là họ không giỏi đâu nghe, họ giỏi lắm trong đó. Chứ đừng có coi thường, vì vậy mà thỉnh thoảng cũng sợ lắm á. Nhưng mà thực ra nói vậy thôi chứ cũng không có sợ ha? Sợ nhất là sợ có chỗ đông thôi. Thì vậy thôi, cho mình giảng với nhau thì cũng giống như là vừa tình thầy trò mà tình trong đạo. Tôi thường thường tôi cứ nghĩ rằng tôi không bao giờ tôi dạy quý vị hết. Tôi nghĩ vậy. Tôi không làm thầy ai hết. Chính như vừa rồi tôi đến giảng trên cấp 3, cấp 4, tôi cũng nói tôi không làm thầy của quý vị. Tôi là bậc đàn anh, tôi đi trước. Tôi học luật nhiều, nhiều năm tôi đọc nhiều hơn quý vị. Thì tôi biết sao tôi nói lại thôi. Cho nên quý thầy nghe. Đừng có nghĩ rằng là tôi dạy, quý thầy học trò mà không đi là uổng lắm. Cho nên hồi sáng rất là đông. Thì có lẽ là mười mấy năm này tôi không có cái lực. Mỗi lần mà tôi giảng á, các sư cô đầy hết cả bên tay trái mà bên tay phải các thầy lứa thưa giống như hoa rơi vậy, buồn lắm. Thì mình nghĩ rằng chắc mình có lực, chỉ như ôn phương trường mà mình có lực, mà chắc có lẽ là sợ ôn thì có lẽ như vậy. Mỗi lần ôn phương trường là đầy hết cả lớp các thầy, mà lớp tôi thì lứa thưa, thì chứng tỏ là mình biết mình có lực, sự thật như vậy. Cho nên thỉnh thoảng cũng thấy buồn. Tôi thì người Huế rằng mà ở vùng thôn quê, con trâu thì là con tâu, làm sao mà hiểu nổi. Nhưng mà khi tôi vô Nam á, tôi vô Nam thì tôi đa phần tôi tiếp xúc với Phật tử người Nam mà đa phần là người Hoa, cho nên cái dòng tôi nó lái cũng khoảng 60%. Thì nếu mà dòng mà rạc như người Huế chắc quý vị đi không ra hết, không ai mà hiểu nổi đó. Thì còn vừa có cái bà là bà cũng thương kính tôi lắm, và người Hoa mà mất rồi, và có mấy đứa con gái, năm đứa con gái, hai đứa chùa quẹt chùa. Thì lúc đó tôi mới tới đó khoảng chưa được 1 tháng. Thì tôi giảng mà rạc tiếng Huế, mới trại tiếng nàng mới sáng mà rạc tiếng Huế. Thì bà nghe thì thấy bà cười. Thì mỗi lần mà thấy bà cười thì mình chắc có lẽ bà hiểu được cái bà cười. Đến khi tôi hỏi bà có hiểu gì không, thì vẫn hiểu chứ cả. Anh không hiểu chứ sao cười. Là bởi vì con cười là con làm cho thầy vui, bởi vì mọi người cười nên con cười thôi. Thì con không biết con hiểu chi một câu nào hết á. Khổ chứ. Không hiểu chi mà con cười mà ngồi như vậy cả tiếng rưỡi, thực là đúng là rất là thuần đạo. Bởi con thương thầy cho nên con ngồi con hộ cho thầy. Tôi vẫn hiểu chứ cả nhưng mà con cũng vui con cười. Mình tưởng bà hiểu ít nhất là được 50% thì không hiểu chuyện. Nhưng mà dạo này tôi nói lái nhiều rồi chứ thôi trước là không cách chứ mà nghe nổi. Nhưng mà khi tụng kinh rõ phải không? Là chưa? Thôi từ đây tôi không có giảng nữa. Tôi chuyên tụng kinh. Mà quý vị biết hôm nay mình dựng chút cho vui là chút trong vô học. Bởi bây giờ thì dựng chót rồi. Dựng chót rồi. Nói gì quên quát rồi. mỗi lần mà thật ra quý vị biết những vị mà thầy tu mà khi đi giảng ví dụ như vị ca sĩ đó, khi mà giảng mà khi mà ca sĩ mà hát một bài mà nổi tiếng bắt đầu đời họ lên hương đó, thì các thầy cũng vậy, cái nguyện cảm thấy là cái nguyện hoàn phẩm mà giảng, và khi nghe giảng mà họ chê, họ không giọng chê mà họ cũng khen, mà họ họ không nói chỉ cần mình biết là chắc chắn không hay rồi, nó buồn. Mà từ mấy lâu năm này ít khi mà họ mà họ nói chỉ vấn đề tôi giảng hay, mà cứ mỗi lần mà họ cứ khen là thường thoảng tụng kinh rất là hay, tôi nghe tôi rất là buồn. Tôi không thích tụng kinh hay mà tôi thích giảng hay. Nhưng mà ngược lại quý vị cũng khen tụng kinh giảng hay mà cứ khen tụng kinh hay làm tôi khổ luôn á, tụng chết luôn. Cho nên tôi dứt khoát không tụng kinh nữa. Chưa? Yeah. Tụng kinh hay đâu bằng giảng hay. Tụng kinh hay còn quan trọng không? Có. Mà đa phần 10 người gặp tôi họ quên cái vấn đề hoằng pháp, mà tôi là cái là hoằng pháp chứ không phải chuyên tụng kinh. Vậy đó họ cứ ca người tụng kinh không à? Họ là thường tọa tụng rất là hay. Sáng nay con phải đi lên công phu với thường tọa hô cánh cho con nghe, con tụng với thường tọa. Chứ họ không có nói rằng là hôm nay con sẽ đến học với thường tọa. Họ không có nói vậy. Họ nói về là tôi mừng biết mấy. Bởi cuộc đời tôi nguyện tôi hoằng pháp chứ không phải tụng kinh. Nhưng cái nghiệp tụng kinh chưa hết. Giờ chút để vô học. Giờ này giờ dậy mà ngủ. Bữa hôm tôi còn nói vấn đề cái ngã. Thì trước khi quý vị học xong, quý mọi người vẫn đánh cho rơi rụng cái ngã nó đi một chút. Mà khi rơi rụng cái ngã thì mình sẽ có an lạc hạnh phúc. Người nào mà tham sân si màng nghi ác kiến nhiều chừng nào thì cái ngã không có. Tham chính là ngã, sân chính là ngã, si chính là ngã, màng chính là ngã. Tất cả những cái đó ngã hết. Mỗi pháp bất thiện, mỗi pháp bất thiện thì đó là ngã hết. Ngã tích tập do vô minh. Mà vô minh chính là phiền não, mà phiền não chính là những pháp bất thiện. Cho nên từ cái chủng pháp bất thiện đó mà sinh ra còn ngã. Cho nên cái ngã của chúng ta to như cả ông trời vậy đó, còn hơn cả ông trời nữa. Vì vậy tôi đi đâu tôi cũng giảng cái bài pháp này thôi, đi sâu vào. Thì trong ngã này có uẩn xứ và giới. Học được uẩn rồi đó thì hiểu được xứ và giới. Mà khi hiểu được xứ và giới thì một pháp thì nó thấu hết tất cả các pháp trong đó. Hôm qua tôi còn nói vấn đề ngã là gì? Ngã chính là uẩn. Khi mà còn ngã đó thì niết bàn nó không có hiện lộ. Niết bàn, bản thể của niết bàn là thanh tịnh, là trong mát, là an lạc, là tịch tịnh, là giải thoát, là vô vi, là vô ngã. Mà khi vô ngã đó thì niết bàn sẽ hiện. Mà không có niết bàn thì ngã nó sẽ đến. Mà càng ngã đó thì chúng ta sẽ khổ, chúng ta sẽ nô lệ cho cái ngã từ kiếp này qua kiếp khác. Vì vậy mà sau khi quý vị nghe cái bài pháp của chúng tôi thì tất cả chúng ta đánh rơi rụng từng sợi lông ngã. Tôi mấy bài pháp trước tôi có lấy trái đào để tôi ví dụ cái ngã của chúng ta. Cái ngã là một cái nó bao bọc của chúng ta giống như con ốc. Một con ốc nó bao bọc cho nó một cái vỏ ốc như một cái ngã của nó. Buổi sáng nó nằm nó phơi râu ra, rất là sợ nó nằm trên cỏ đó, nó bươn ra nó ăn. Khi đùng đến cái nó sao? Nó thun lại. Thì cái ngã của mình vậy. Đôi lúc cái ngã của mình đi ra ngoài đời á, mình gõm ghém lại. Chẳng hạn như mấy bà đó, mấy ông đó, vì cái ngã, vì cái tiền trần ở bên ngoài, cho nên khi đi ra bắt đầu đánh phấn, rồi trang trí, rồi sửa soạn cho đẹp cái ngã lên, gói ghém làm cho đẹp cái ngã lên để cho mọi người nó nhìn, càng nhìn thì thấy càng sung sướng. Ai nhìn đến mình nhiều thì cái ngã mình càng tăng lên, còn mà ai không nhìn là mình buồn lắm đó. Cho nên cái mà đấu giá đó là cái hứng của cái ngã, cái đấu giá đó. Nhưng mà sau cái đấu giá đó là buồn đau và hối hận dễ sợ lắm. Mà tôi thấy cuộc đời đa phần như vậy. Một cái vật nó không có giá trị chứ cả. Nhưng mà khi mà do mọi người hứng á, đấu lên tới mấy chục ngàn một lần, hứng cái ngã nó tăng lên mà. Bởi vì khi mà người đậm đúng nhiều thì mình muốn khoe cái ngạo của mình ra, cho nên mình đấu giá đấu xong rồi cuối cùng bắt đầu được cái vật về nhà nằm đau buồn khổ. Thì cái ngạo chúng ta đa phần mấy ông mấy bà đi ra khoe cái ngạo ra làm cho cái ngạo nó đẹp lên, nhưng mà khi về đó, không còn ai nữa, bắt đầu thả lỏng ra hết. Khi mà về nằm trong phòng á, giang tay giang chân rồi nó xả hết tóc ta rồi xả bù xù bùm xùm, không lộ không cần ngã nữa, phải không? Đó, thì cái đó là vật là ngã cả. Thì bây giờ ngã nó có 5 loại, ngã chính là uổng. Thì uổng nó có 5 loại: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Bây giờ mình đi qua vấn đề sắc pháp. Cái sắc pháp là nó có những cái